lặng nghe gió đông lạnh giá, tuyết trắng lâm tâm rơi, lòng như thăm bao niềm nhớ. Có nhớ có tiếc gì, ngày tháng trôi mau, tình đã phôi pha rồi, niềm mong nhớ sao còn thắm. Giờ đây đã bao ngày tháng, có nhớ biết nhớ ai, tình thôi đã tan thành khói, gió rét vẫn rét hoài, trời tuyết vẫn rơi rơi trắng cùng trời, rồi tháng năm xa dần, đành chung nhớ thương ngày ấy vào trong lang quang.
Ông đi đâu?
Dạ.
Đi đâu?
Dạ.
Ai cho ông vô chỗ này?
Kha Minh con đã lễ phép với người có tuổi, mời ông ta vô trong này nè, xem chừng người ta đó lạnh lắm đó.
Vô đi, ngồi đây nè.
Kha Minh, con đi lo việc đi. Ông, rồi sao ông trở về quê?
Thưa bà, vì trước kia tôi đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lén giang tay trộm hái đóa tường vi. Không ngờ dưới mấy đài hoa long lánh hạt sương mai, có gai nhọn đâm vào bàn tay. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong thâm tâm tôi vẫn muốn tìm lại hạt máu rơi, mà vì sinh kế phải cách biệt mấy năm dài. Đường trái trăng ngay xa, mộng nhỏ cũng hao gầy, kỷ niệm lúc thiếu thời nhiều êm đềm chua chát cũng phai mờ như một áng sương buồn. Không gian thu gọn trong đôi mắt u buồn, muốn nhắm lại để đuổi xua nguồn tinh tưởng. Nhưng tôi không quên được đóa hoa hương lần đầu tiên, đã nghe làm cho tim tôi phải tuôn dòng.
Giờ ông không còn một người quen nào để nói làm sao?
Bà ơi, cách xa nghìn trùng mây nước, khi trở về tôi nào hay dòng nhà đã từng nếm phong vị giang hồ. Tôi còn có một người quen thuộc, nhưng xem tôi không hơn một con vật, chỉ vì tôi rách áo gói cung. Đứng trên quê hương sao mình trở thành lạc lòng bơ vơ, bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành thiên cổ. Lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mộ, và nhìn cuộc đời sao ngắt một màu tối.
Anh cũng đã tỉnh được à?
Hôm nay không đi được, gió lớn quá. Lão này ở đâu, vào đây làm gì đây?
Ông ta đói quá nên xin một thỏi bánh mì, và tạm tránh gió một lát sẽ đi.
Nhà này không tiếp hạng ăn mày. nhưng sao mới gặp mặt mà như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai làng?
Dạ.
Em hãy vào làm đồ nhắm đi.
Dạ.
Ngồi đây đi, ngồi để uống mừng buổi sơ giao. Ông bạn chắc đường đời cũng lặn lội nên trong vẻ mặt lắm phong sương. Chiều nay do lạnh mùa đông đã thổi tới một người không quen biết,
mong rằng trong men rượu nồng thấm thiết sẽ gợi niềm thân ai sơ giao. Tôi 42 mùa đông gội trắng mái đầu, thời niên thiếu đã vào tù ra khám.
Có ở tù nữa à? Về chuyện gì?
Số là ngày xưa tôi vừa 22 tuổi.
22 tuổi?
Dân 22 tuổi.
Rồi sao nữa?
Vì nghèo vợ chồng tôi không được đầm ấm, vợ tôi bỏ nhà ra đi để lại cho tôi một đứa con mới vừa 6 tháng.
Ô tệ, làm sao lòng dạ đàn bà.
Nhưng bây giờ con ông ở nơi đâu? Vợ ông bỏ đi, ông vẫn nuôi nó nên người.
Gần 5 năm trời cha con hiu quạnh, là 5 năm vợ tôi sống với chồng giàu. Vì không có con, chồng sanh tật cờ bạc rượu chè. Nàng đến giang cầu tôi để lại con nàng nuôi.
Ô nuôi làm chi đứa con khát máu trước mắt chi gai, nào có hạnh phúc gì.
Thì hãy để ông nói hết xem sao.
Tôi mới mắng giết vợ tôi thầm tệ nặng nề. Nàng nổi giận cầm dao đâm tôi giữa ngực. Tôi tránh một bên, nàng mất thăng bằng. Nàng lảo đảo ngã chuối xuống một góc bàn. Chẳng may dao xuyên ngực, nàng bị chết luôn.
Như vậy nhất định bị quan rồi.
Dân, tôi bị kết án 20 năm khổ sai, bị đài đi an Bình Sơn. Nhưng được 4 năm thì chính phủ ân xá trong một đại lễ. Kể ra tôi cũng còn có phước hơn Quan Sơn nhiều.
Quan Sơn!
Trời! Quan Sơn chết rồi sao?
Dân, ông bà cũng biết Quan Sơn nữa à? Hắn cũng bị mang án quan, sống nơi sơn lâm chương khi. Một năm sau thì hắn chết. Hắn đã đếm từng ngày bằng nước mắt với thương đau.
Quan Sơn chết thật rồi sao?
Dù bị cướp tình yêu khổ đau tràn dân, nhưng hắn quyết không nghĩ việc trả thù.
Quan Sơn thật là người quân tử.
Đó là lời nói sau cùng mà Quan Sơn dùng để trăn trối dân.
Dân, ông là ai cũng biết Quan Sơn sao?
Chính tôi là kẻ thù của hắn. Tôi đã trưởng thành trong tội lỗi, khi tóc qua râm mới có thời gian sám hối. Tôi giết người để đổi lấy một tình yêu.
Kali, anh giết Quan Sơn, nhưng ai đã giết cha tôi?
Quan Sơn chết kể như tội anh đã có người thứ tha. Hai là cha em chết chỉ vì em. Vì em mà anh giết cha em, đổ tội cho Quan Sơn.
Tên sát nhân, đừng chạy trốn, đừng yên để đền tội giết người.
Mà cho tôi xin, tôi không muốn chứng kiến một vụ giết người tại đây. Kali, ông hãy đi đi.
Ông là người ngoài cuộc.
Thưa bà, tôi là người trong cuộc. Vì chính tôi đã đốt đuốc lại dĩ vãng tối tăm. Dầu đây là chuyện riêng, nhưng tôi tự nghĩ cũng có quyền đáng giá. Chỉ vì bà mà hai người chết cũng là quá lắm rồi. Sung sướng gì mà bà giết thêm một mạng thứ ba.
Trời ơi, chỉ vì tôi, tôi làm vợ một kẻ thù Quan Sơn. Chỉ vì em làm anh mang tội tù cho đến chết.
Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quan Sơn còn gửi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo,
tôi mang theo cho suốt kiếp cô đơn.
Đây là kỷ vật của Quan Sơn.
Dân, đó là mấy sợi tóc đã quên buổi lao tù miền sơn cước.
đã rung dần theo năm tháng phôi pha. Quang sơn lượm từng sợi tóc bỏ vào bọc vải thô và đem đếm trong những giờ nhàn rồi. Hắn thường bảo với tôi rằng tóc không có tội, nhưng vì sớm yêu đương nên tóc dội phai màu. Từng sợi tóc rơi, từng lời uất hận nghẹn ngào. Sau những ngày trả nợ tội đồ, chân đau sỏi đá, trong đêm tối chập trùng, hắn thao thức mà kể chuyện ngày xưa. Hắn thường mơ được trở lại quê xưa, nhìn con trẻ một lần rồi nhắm mắt. Mơ ước nhỏ nhoi mà trọn đời không đạt được, hắn phải ra đi cho trọn kiếp đọa đày. Nếu bà thật lòng còn yêu thương tóc mù, tôi xin tặng bà để ghi chút kỷ niệm tương tri.
Trời sống trong kiêu hận tràn dân, em đã sống bằng những ngày tháng chết. Trời ơi, những sợi tóc thay cho lời vĩnh biệt, anh đã chết đi trong mô hút nghẹn ngào. Ôi, người ta đã hành tội người vô tội, tóc rụng dần theo ngày tháng dân thân. Chiều à đông đàng hoàng.